Đó là một ngày hè lý tưởng năm 1996. Tại vùng biển Devon, Anh, có hai cha con ngư dân đang bắt đầu công việc đánh cá như thường lệ. Khi mẻ lưới cuối cùng được cất lên boong tàu, một mùi hôi thối bốc lên và người con trai với kinh nghiệm đi biển của mình biết chắc rằng đó là mùi thi thể. Và anh ấy đã đúng, đó là xác của một người đàn ông trung niên nằm nguyên vẹn trong lưới đánh cá. Khi cảnh sát đến, họ bắt đầu khám nghiệm tử thi và phát hiện nhiều chi tiết bất thường. Túi quần của người đàn ông bị lộn ngược ra ngoài và trên đầu anh ta có một vết thương. Có vẻ như anh ta đã bị cướp. Nhưng điều khó hiểu là chiếc đồng hồ Rolex trên tay anh ta lại còn nguyên. Người đàn ông này là ai? Cảnh sát đã tốn nhiều tuần vẫn không định danh được nạn nhân. Manh mối duy nhất họ có là chiếc đồng hồ Rolex. Sau một thời gian điều tra, họ xác minh chủ nhân chiếc đồng hồ là ông Ronald Platt. Thế nhưng khi cảnh sát truy vết cái tên Ronald Platt, họ được biết ông ta vẫn còn sống. Vậy nạn nhân kia là ai? Bạn đang nghe podcast Hộp Đen, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express. Và tôi là Minh Hòa. Khi cảnh sát tiến đến boong tàu của hai cha con ngư dân, họ nghi ngờ hai người này muốn lấy đồ trên người nạn nhân. Người con trai biện hộ: nếu chúng tôi định lấy ví của anh ta thì chúng tôi sẽ lấy luôn cả chiếc đồng hồ Rolex nữa. Viên cảnh sát im lặng, nhấc cánh tay mềm nhũn của thi thể lên xem xét. Chiếc đồng hồ cơ bắt đầu tích tắc trở lại. Thời gian trên mặt đồng hồ là 11 giờ 35 phút ngày 22 tháng 7, 6 ngày trước. Dù đã nằm dưới biển hơn một tuần, nhưng nó vẫn hoạt động bền bỉ. Theo thanh tra Phil Chincock, sĩ quan phụ trách vụ án mạng, nói với trang Dodge, các cuộc thử nghiệm trên đồng hồ Rolex cho thấy phải mất 44 giờ để đồng hồ ngừng chạy. Đồng hồ dừng lại vào ngày 22 tháng 6. Điều đó có nghĩa là ông ấy chết vào ngày 20 tháng 6. Đó là tất cả những gì họ biết về vụ án này. Không có bất cứ một cuộc gọi báo cáo mất tích nào trong khu vực ở thời điểm đó. Cảnh sát vật lộn để tìm kiếm manh mối khác về nhân dạng của người đàn ông, nhưng tất cả chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Thanh tra Bill McDonald cho biết, thật bất thường khi chúng tôi không phát hiện ra được bất kỳ dấu vết gì. Chúng tôi đã gần như phải thốt lên rằng, trời ơi, không thể. Nhưng họ đã không làm thế. Và trong lúc bế tắc, một sĩ quan đã nhìn thấy gợi ý trên cổ tay nạn nhân. Hamish Turner, nhân viên điều tra kể lại.
Tình cờ, một nhân viên đã nói với sĩ quan của tôi rằng nếu đó là đồng hồ Rolex chính hãng thì sẽ có số series. Cảnh sát đã ngay lập tức đến cửa hàng Rolex ở London. Nhân viên ở đó nói nếu chiếc đồng hồ từng được gửi đi bảo dưỡng thì chúng tôi có thể cho anh biết nó đến từ đâu.
Manh mối đầu tiên đã xuất hiện. Nhờ vào lịch sử bảo dưỡng của chiếc đồng hồ, các sĩ quan đã được cung cấp một cái tên: Ronald Joseph Platt. Theo CBC News, lúc này, một thông báo chấm dứt hợp đồng được gửi đến sở thuế địa phương từ một địa chỉ cũ ở Essex đã cung cấp manh mối về vụ việc. Đó là một lá thư từ người đã chết, nạn nhân Ron Platt. Platt đã viết thư cho sở: tôi không còn phải chịu thuế tài sản nữa, tôi sẽ chuyển đến Pháp. Cảnh sát đã truy lùng được ngôi nhà mà Platt đang thuê ở vùng Essex. Chủ nhà là người đàn ông tên David Davis. Khi thanh tra cảnh sát Peter Redman gọi điện cho David, bằng trực giác của mình, ông nhận thấy David có điều gì đó bất thường.
Tôi rất chần chừ khi phải nói với anh ấy lý do tôi gọi điện. Tôi không muốn cho anh ấy biết bạn của anh ấy đã qua đời, nhưng mà cuối cùng anh ấy buộc tôi nói ra. Thật khó để biết được cái phản ứng của một người qua điện thoại như thế nào, nhưng mà tôi thấy anh ấy không có vẻ gì là sốc hay ngạc nhiên cả. Và anh ấy cũng không hỏi tôi nhiều câu hỏi.
David gây ấn tượng cho thanh tra cảnh sát với hình ảnh người đàn ông đạo mạo, giàu có, tự nhận mình là người Mỹ. Ông ta nói rằng đã cho nạn nhân mượn một số tiền lớn để kinh doanh ở Pháp, và chỉ có thế. Những lần sau, khi cảnh sát liên hệ lại, ông David không bắt máy. Thế là họ buộc lòng phải tìm địa chỉ nhà của ông ta và xuống tận nơi để trò chuyện. Trên giấy tờ, Davis Davis sống ở Little Farmhouse, ở một vùng quê ngoại ô. Thanh tra Peter Redman chưa bao giờ đến vùng quê này. Ông đã gõ cửa và hỏi thăm về Little Farmhouse của David, nhưng người ở đó bảo ông nhầm địa chỉ rồi. Ngỡ đó chỉ là một nhầm lẫn nhỏ, nhưng ông không ngờ rằng đó là lần gõ cửa mở ra bí ẩn cho vụ án.
Anh đang tìm ai?
David Davis.
Ờ, người sống ở đó không phải David mà là Ron.
Ron? Chẳng phải đó là nạn nhân của vụ chết đuối sao? Viên cảnh sát cố mô tả nhân dạng của David cho người hàng xóm, và họ khẳng định người đó là Ron. Redman nhớ nguyên văn lời của người hàng xóm. Ron có một người vợ trẻ hơn anh ấy rất nhiều. Họ đã sống ở đây khoảng một năm. Họ là những thủy thủ, có một chiếc thuyền và thường đi xuống vùng West Country, là vùng phía tây nam nước Anh, bao gồm cả Devon, nơi đã phát hiện ra thi thể Ron. Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm thêm bằng chứng. Họ quay lại hỏi thăm hai cha con trải lưới. Hai cha con cung cấp thêm một thông tin rằng khi kéo thi thể Ron lên tàu, họ còn kéo theo được một mỏ neo. Nhưng sau đó, họ đã đưa cho một người hàng xóm để đăng bán. May mắn cho phía cảnh sát là đến giờ vẫn chưa có người mua. Họ đã đến thu chiếc mỏ neo. Từ thông tin của hai vợ chồng hàng xóm kết hợp với chi tiết mỏ neo được tìm thấy, mọi chuyện đang dần được làm sáng tỏ. Lúc này, đội điều tra đi lấy thêm lời khai của những người có liên quan đến nạn nhân. Một trong số đó là anh trai nạn nhân, ông Brian Platt. Brian đã nói với cảnh sát rằng Ron có một người bạn gái tên là Ellen Boyce. Hai người đã sống với nhau được 10 năm cho đến năm 1993, 3 năm trước khi Ron bị sát hại. Khi cảnh sát hỏi Ellen về Davis, cô không giấu nổi sự bối rối. Tính đến thời điểm hiện tại, đã hơn 30 năm kể từ lần đầu tiên Ellen gặp Davis trong một buổi đấu giá nghệ thuật. Davis đạo mạo, giàu có, ăn mặc chỉnh tề. Ông ấy nói rằng sẽ chuyển đến Harrogate và có ý định thành lập một doanh nghiệp. Và đến cuối buổi nói chuyện, ông mời Ellen về làm việc cho mình. Ngay sau đó, Ellen đã có cuộc sống sung túc với mức lương gấp đôi mức lương trước đây. Davis cũng hứa hẹn với Ron rằng chỉ cần làm việc cho ông ta, Ron sẽ có thể thực hiện ước mơ sống ở Canada của anh ấy. Công việc của Ellen là tìm kiếm các bất động sản tiềm năng ở Pháp cho danh mục bất động sản của Davis. Nhưng chẳng có bất động sản nào thực sự được bán. Nhiệm vụ thật sự của Ellen là gửi một số tiền mặt lớn vào các tài khoản ở Geneva. Lúc ấy, cô gái trẻ vẫn tin rằng những đồng tiền này là hợp pháp. Trong vòng một năm, Davis đã đưa Ron và Ellen lên làm giám đốc của một công ty dịch vụ hỗ trợ việc mua căn hộ. Ông ta còn thành lập công ty sửa chữa TV cho riêng Ron, dù anh chưa từng yêu cầu. Tất cả những giấy tờ đều đứng dưới tên Ron và Ellen, vì ông ta không muốn cô vợ trẻ của mình được hưởng quyền lợi. Cả hai đều tin răm rắp những lời Davis nói. Chẳng bao lâu sau, cô và Ron trở nên thân thiết với Davis và cô con gái ít nói của ông ta, Noel. Đến tháng 2 năm 1993, công ty đóng cửa. Davis đã mua vé một chiều cho Ron và Ellen đến Canada vào dịp Giáng sinh để biến giấc mơ của Ron thành hiện thực. Davis đảm bảo với họ rằng ông sẽ giải quyết những vấn đề còn tồn đọng bằng con dấu chữ ký của họ. Nhưng chỉ sau 6 tháng sinh sống cùng nhau ở Canada, Ellen đã chuyển về Harrogate, Anh một mình. Việc tìm kiếm việc làm ở Canada rất khó khăn trong thời kỳ suy thoái kinh tế và mối quan hệ của họ đã bị ảnh hưởng. Davis đã cố gắng thuyết phục Ellen quay lại, nhưng vô ích. Giấc mơ Canada và chuyện tình lãng mạn của họ đã kết thúc như thế. 3 năm sau, khi nghe thấy tin người yêu cũ đã chết, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Ellen là tự tử. Nhưng ngay sau đó, khi nói chuyện với thanh tra Bill McDonald, Ellen sâu chuỗi lại câu chuyện và nhận ra có điều bất thường. Một trong số đó là lời nói dối của Davis. 6 tuần sau khi Ron mất, cảnh sát gặp Ellen để trao đổi vụ việc. Nhưng trước đó 2 tuần, Davis đến Harrogate để gặp Ellen. Và trong cuộc trò chuyện đó, Davis nói rằng Ron đã đến Pháp. Sau khi Ellen gặp cảnh sát, cô nhận được điện thoại của Davis. Trong điện thoại, ông ấy khóc thương cho Ron, nhưng đối với Ellen, đó chỉ là những giọt nước mắt giả dối. Cô quá sợ hãi. cô đã tiết lộ về cuộc điện thoại cho cảnh sát và điều này đã thúc đẩy cảnh sát phải hành động. Cảnh sát cũng nhận thấy dấu hiệu di chuyển thất thường của Davis từ Essex đến Harrogate. Họ tin rằng mình phải bắt giữ Davis trước khi mọi chuyện quá muộn. Thanh tra Peter Redman nói với trang CBC: "Chúng tôi đã hành động sai. Đáng ra chúng tôi nên bắt ông ta từ khi nghi ngờ ông ta có liên quan đến cái chết của Ron, rồi mới tiến hành làm rõ mọi chuyện." Sáng hôm sau, vào ngày 31 tháng 10, khi thanh tra Redman đang quan sát nhà của David, thì bất ngờ David xuất hiện, lên một chiếc taxi và lao đi. Một cuộc truy đuổi diễn ra. Khi bắt được ông ta, trong túi ông ta có hai giấy tờ tùy thân, một của David Davis, một của Ronald Platt. Sau khi bắt giữ Davis, cảnh sát quay trở lại nhà ông ta để khám xét, thu thập thêm chứng cứ và bắt giữ cô con gái Noel. Họ thấy Noel ở đó với hai đứa bé, dù nhìn cô còn khá trẻ để có con. Và điều họ phát hiện ra là trên giấy tờ, Noel được gọi bằng cái tên Ellen Boyce. Khi Noel gửi túi đồ cho cảnh sát để nhờ họ trông giữ hai đứa trẻ, cảnh sát đã lục soát chiếc túi trước khi giao và tìm thấy tiền mặt cùng một số thỏi vàng. Cuộc khám xét nhà đã phát hiện ra một số manh mối, một bức ảnh Davis tạo dáng bên con tàu của mình cùng hàng nghìn bảng Anh tiền mặt và vàng. Một cuộc kiểm tra các cuộc gọi trên điện thoại của Davis xác nhận rằng ông ta đã đến Devon vào tháng 7. Davis bị buộc tội giết người. Các thám tử có thể chứng minh anh ta đã nói dối về lần cuối cùng anh ta nhìn thấy Ron và vị trí chiếc tàu ở Devon vào thời điểm xảy ra vụ giết người. Vài tuần sau, cảnh sát Anh đã nhận được một tấm áp phích về 20 tội phạm bị truy nã của Interpol và ngay giữa trang là ảnh Davis kèm theo lệnh bắt giữ quốc tế. Trên tấm áp phích, ông ta không phải tên David Davis hay Ron Platt mà là Albert Walker, một tên tội phạm lừa đảo khét tiếng. Cảnh sát ở Devon không bao giờ nghĩ họ có thể bắt được một tên tội phạm quốc tế như thế. Một viên cảnh sát thốt lên: "Chúng tôi như kiểu, trời ơi, ở Devon buồn ngủ này, ông ta xuất hiện, trồi lên mặt biển, rồi chúng tôi tóm được ông ta." Trong tấm áp phích cũng có mặt Noel. Cô ấy tên thật là Gina Walker. Theo lời cáo buộc, Gina đã bị bắt cóc từ Canada và thủ phạm không ai khác chính là cha của cô, ông Albert Walker. Một trong những nạn nhân của kẻ lừa đảo Albert là gia đình Staley's. Ông Bob Staley's gặp Albert vào năm 1968 ở Canada. Cả hai kết thân vì cùng phục vụ một nhà thờ. Albert kết hôn với một người phụ nữ tên Bob, có năng khiếu về con số, và bắt đầu làm thuê cho một số ít người dân giàu có ở địa phương. Lúc này, hắn ta đã nhận thấy cơ hội. Hắn cùng vợ thành lập Walker Financial Services tại Ontario vào năm 1978. Quảng cáo đây là một dịch vụ tài chính trọn gói, đầu tư, kế toán, tất cả mọi thứ và hơn thế nữa. Khi gia đình Staley thừa kế 80 hectare đất, Albert đã có gần 10 năm kinh nghiệm, mở 6 chi nhánh. Gia đình này đã nhờ Albert đầu tư mà không biết đó chỉ là một trò lừa đảo. Khoản đầu tư của Staley vào năm 1989 đã đến đúng lúc, cứu Albert trong cơn khốn cùng. Hắn đã gặp rắc rối vào khoảng 2 năm trước bởi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1987. Theo sự tính toán của Albert, ông ta phải thoát ra trước năm 1991. Đó là lúc các giấy nợ đến thời gian đáo hạn. Và đúng như dự đoán, công ty của Albert sụp đổ, gia đình hắn cũng ly tán. Hắn ta đem khoảng 3,2 triệu đô la, gần 81 tỷ đồng, từ khoảng 70 khách hàng, bỏ trốn sang Anh cùng cô con gái 15 tuổi. Khi họ đến Harrogate vào năm 1991, Albert đã đánh cắp giấy phép lái xe của khách hàng cũ David Davis. Ông ta và con gái đi khắp nơi, từ London, Geneva, và thậm chí cả Paris, rồi quay về phía bắc London. Ở đây, Albert xây dựng hình tượng một quý ông Mỹ tên David Davis, giàu có, lịch lãm. Noel chuyển từ tóc nâu sang tóc vàng, còn Albert nhuộm mái tóc trắng của mình sẫm màu hơn. Albert đã dụ dỗ Ellen và Ron làm việc cho ông ta, nhưng thực chất là để tẩu tán khối tài sản, đồng thời lừa cả hai sang Canada để chiếm danh tính của họ cho ông và con gái. Albert đã khiến đứa con gái của mình mang thai và giờ đây, ông ta sống với con gái dưới danh nghĩa của Elaine và Ron như thể hai vợ chồng. Họ xây dựng một cuộc sống thật tươi đẹp, cho đến khi Ron viết thư cho ông ta rằng anh sẽ sớm rời bỏ Canada quay lại Anh. Nếu Ron phát hiện Davis sống dưới danh phận của anh ta, cuộc sống trong mơ của Davis sẽ sụp đổ. Đó là lúc Davis biết mình phải làm gì đó. Trong nhiều tuần, Albert đã giữ Ron ở lại bờ biển Devon với nơi lưu trú khác nhau, cố gắng thuyết phục Ron chuyển đến Pháp nhưng không thành. Đêm ngày 20 tháng 7 năm 1996, Albert kéo Ron ra biển, đập mỏ neo vào sau đầu anh ta, luồn mỏ neo vào thắt lưng rồi ném anh ta xuống biển. Xong xuôi, anh ta quay lại với danh phận Ron mà không lo sợ việc bại lộ. Tại tòa, cuối cùng người con gái Noel đã chịu lên tiếng. Trước đó, cô bé rất kiệm lời, ra vẻ sùng bái người đàn ông ở cùng mình. Nhưng giờ đây, Noel chỉ khóc. Cô nói rằng mình đã bị cha thao túng suốt thời gian qua, và đây là lúc cô lên tiếng. Trước tòa, Noel khai bản thân biết việc Ron đã chết ở Devon vào tháng 7. Cảnh sát cũng đã chứng minh được rằng du thuyền của Albert ở trên biển vào thời điểm đó. Bồi thẩm đoàn chỉ mất vài giờ để kết luận ông ta đã giết Ron. Albert Walker nhanh chóng bị kết án chung thân. Ông ta chịu hình phạt ở Anh, sau đó được áp giải về Canada để tiếp tục. Tại đây, Albert thường được ân xá một ngày để đi nhà thờ. Tuy nhiên vài tháng sau, lệnh ân xá này đã bị thu hồi. Theo báo cáo từ hội đồng, trong bức thư xin ân xá, Albert không có chút gì hối lỗi. Ông ta nói dối với những người khác về mức độ nghiêm trọng của vụ lừa đảo ở Canada. Với vụ án ở Anh, ông ta nói rằng Ron đã tấn công trước. Thậm chí ông ta còn yêu cầu người khác gọi mình là David. 26 năm trong tù không đủ để Albert Walker đối mặt và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Ông ta vẫn cứ bóp méo sự thật và chôn vùi mình sau song sắt ở tuổi 80. Theo trang The London Free Press, nhà giam đánh giá tâm lý và xếp ông ta vào nhóm nguy cơ phạm tội ở mức trung bình. Tuy nhiên, các nạn nhân đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời thì tin rằng chỉ cần ông ta được ra ngoài, ông ta sẽ ngay lập tức quay lại với con đường lừa đảo. Podcast Hộp Đen đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị ở số kế tiếp.